Chúng ta sẽ học trong sách Matthew đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 11. Đề tài buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy nghĩ là cám dỗ của Chúa Jesus Christ, Adam cuối cùng. The temptation of Jesus Christ, the last Adam. Thưa quý vị, ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu 15 thì tác giả Hebrew nói cho chúng ta về sự chiến thắng rằng, trong Hebrew đoạn 4 câu 15 thì nói rằng, vì chúng ta không có thầy tế lễ thường phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bằng có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Tác giả Hebrew nói về thầy tế lễ thường phẩm ở đây, tức là Chúa Giêsu bị thử thách như chúng ta, nhưng mà Ngài chẳng hề phạm tội. Thưa Hội Thánh, thưa quý vị, chúng ta không chỉ có một Chúa cứu thế ở trời, trên trời, nhưng mà chúng ta cũng có một đấng từ trời xuống thế gian này để mà tiếp xúc với con người của chúng ta, để đến nơi mà bài họa và thấp hèn của trần gian này. Và Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy một phần về điều mà Chúa cứu thế đã chịu đựng cho chúng ta. Đương nhiên có những cái điều lạ và là Chúa của trời đất mà lại bị cám dỗ. Tuy nhiên cũng có những điều rất là rõ ràng và đơn giản mà một em bé có thể thông hiểu được. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái dàn bài mà chúng ta có là ba dữ kiện đơn giản và rõ ràng về sự cám dỗ của Đấng Christ. The first point we're going to study is three clear and simple facts regarding Christ's temptation. Ba cái dữ kiện rõ ràng và đơn giản về sự cám dỗ của Đấng Christ. Ba điều. Điều thứ nhất là điều gì? Điều thứ nhất về sự cám dỗ của Đấng Christ, tức là chúng ta đừng bỏ qua cái điều quan trọng là thật sự có một đấng cứu thế, là đấng mà đã xuống trần gian và tương giao với chúng ta. Và Chúa Giêsu đến nơi thế gian tồi tàn này, Ngài được sinh ra bởi một người đàn bà, Ngài sống dưới luật pháp, và Ngài đã đến thế gian tội lỗi này để mà tiêu diệt công việc của ma quỷ và cứu một dân cho Ngài. Thì đó là cái điều dữ kiện rõ ràng về Đấng Christ là Chúa Giêsu. Điều thứ hai là kẻ thù thật của chúng ta là ma quỷ. Và chúng ta không phải chỉ đối diện với nó mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng tranh chiến với lại xác thịt của mình nữa. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hư hoại, và chúng ta cũng đánh trận, như Kinh Thánh cho chúng ta biết là đánh trận cùng chủ quyền, cùng thế lực trên thế gian này. Và chúng ta thấy ma quỷ thử thách những người trong Kinh Thánh, như là ông Gióp bị ma quỷ thử thách, ma quỷ cám dỗ David, ma quỷ sàng sải Phi-e-rơ, và ma quỷ cũng đâm vào thịt Phao-lô nữa. Ma quỷ tại đây trong cuốn Kinh Thánh này thì cũng mạnh bạo đến với Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, và ma quỷ là điều có thật. Ngày hôm nay nhiều người người ta cho ma quỷ là cái chuyện mà xa vời, cái chuyện không có thật, nhưng mà Kinh Thánh ghi lại ma quỷ là một việc có thật và độc ác. Và chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại Satan hay là ma quỷ có nhiều tên khác nhau. Nó có tên là kẻ kiện cáo những người con cái của Đức Chúa Trời. Trong Khải Huyền thì cũng nói tên là nó là con rồng và lừa dối người ta. Và trong Phi-e-rơ thì cũng ghi lại nó là sư, như là sư tử rống và đi rình mò để mà có thể nuốt người nào nó có thể nuốt được. Thì đó là cái điều thứ hai về sự kiện rõ ràng về sự cám dỗ của Chúa Jesus Christ. Và cái điểm thứ ba là một cái điều tích cực, một cái điều lạc quan, tức là ma quỷ có thể bị đánh bại. Ma quỷ giàu có quyền và nó là xảo quyệt, nhưng mà nó cũng là được Đức Chúa Trời tạo ra. Chúng ta không có thể đánh bại ma quỷ, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể đánh bại ma quỷ, và Chúa Giêsu đã đánh bại ma quỷ. Và khi chúng ta nương cậy nơi Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ ở trong sự chiến thắng của Ngài. ở trong khúc kinh thánh này thì cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thắng hơn sự cám dỗ của ma quỷ. Và ma quỷ là một người mà trong kinh thánh ghi lại nó đã bị đánh bại, và dù nó có to lớn mạnh khỏe đi nữa cũng vẫn như là một người to lớn mạnh khỏe bị trói lại và bị buộc ở dưới chân của Chúa cứ thế. Bây giờ chúng ta trở lại khúc kinh thánh này và chúng ta sẽ suy gẫm những cái sự liên hệ trước đây trong đoạn 3 về Chúa Giêsu, về sự bắp tên của Chúa Giêsu trong những lần trước mà chúng ta đã học. Giăng Baptist xác định Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, và Ngài cũng xác định Ngài đến để mà cứu một dân cho chính Ngài. Và tiếp tục hôm nay thì chúng ta học vào Chúa Giêsu bị thử thách trong đồng vắng. Nhưng mà cũng có một điều đặc biệt khác nữa là một cái sự quan hệ mạnh mẽ giữa Adam đầu tiên trong Sáng Thế Ký đoạn 3 và Chúa Giêsu ở tại đây. Adam đầu tiên trong Sáng Thế Ký đoạn 3 nói lại thì cho chúng ta thấy được Adam đã có nhiều ưu điểm trong vườn Ê-đen. Ông đã ở trong nơi trong sạch và đẹp đẽ, nơi vườn Ê-đen mà Chúa đã tạo dựng ra trong khi không có tội lỗi. Và Chúa Giêsu thì cũng ví sánh như là Adam cuối cùng, the last Adam. Và Ngài không có những ưu thế như là Adam đầu tiên, nhưng mà Ngài đến để mà chinh chiến với lại ma quỷ độc ác. Và Ngài đã ở trong đồng vắng, và Ngài ra đời như là một em bé yếu ớt. Nhưng mà Ngài đứng tại nơi mà Adam đã bị sa ngã, và Adam đầu tiên là người mà đầu của nhân loại tội lỗi. Nhưng mà Chúa cứu thế Giêsu đến, và Ngài được ví sánh như là Adam cuối cùng, và Ngài là người mà đầu tiên của một dân tộc mới. Và đây là cái nền tảng chắc chắn về giao ước của Đức Chúa Trời đối với con người của chúng ta. Chúng ta không đến với Chúa giống như là bao nhiêu người bình thường khác, nhưng mà chúng ta là một người ở trong Adam tội lỗi, chết trong tội lỗi của mình. Và bây giờ chúng ta tiếp nhận Chúa thì chúng ta được ở trong Adam mới và được sự sống đời đời mà Chúa ban cho chúng ta, được Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta qua Chúa Giêsu Christ. Khi nãy thì tôi nói qua về một số điều mà huyền nhiệm mysterious trong khúc kinh thánh này, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái điều đó. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn cùng với quý vị suy nghĩ là ba cái điều huyền nhiệm về sự cám dỗ của Adam cuối cùng, tức là của Chúa Giêsu. Three mysteries of the last Adam's temptation. Ba cái điều huyền nhiệm, ba cái điều mà khó hiểu về sự cám dỗ của Chúa Giêsu tại đây mà chúng ta sẽ cùng nhau học chung. Cái điều thứ nhất là điều gì? Chúng ta thấy điều lạ là trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 10 câu 1 này thì ghi lại rằng bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Chúng ta đọc lại là Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu vào nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Tại sao Đức Thánh Linh là đấng mà gọi là đấng sức dầu, là đấng thánh khiết, là Đức Chúa Trời lại đưa Đức Chúa Giêsu vào nơi đồng vắng để mà chịu cám dỗ? Trong Gia-cơ thì ghi lại cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ người nào hết để họ bị phạm tội. Đó là cái bản chất của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái chiến trận mà Chúa Giêsu bước vào là được Đức Chúa Trời đưa vào, chứ không phải là một điều tự nhiên xảy ra, hay là bất đắc dĩ, hay là đột nhiên xảy ra. Nhưng mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đưa Chúa Giêsu vào nơi đồng vắng để mà chịu, có một sự sắp đặt ở tại đây. Tại sao có việc này xảy ra? Những điều mà chúng ta chịu cám dỗ ngày hôm nay nó không thấm vào đâu với sự cám dỗ Chúa Giêsu đang chịu. Đương nhiên ma quỷ dùng tất cả nỗ lực, tất cả sức mạnh để mà tấn công vị lãnh tụ đầu của con cái của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu. Và chúng ta có thể nói Chúa Giêsu đang đối diện với lại ma quỷ hàng đầu ở tại đây. Đây là một cái sự hiện diện mà chúng ta không biết được tại sao Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời lại đưa Chúa Giêsu vào để mà Ngài bị cám dỗ. Cái điểm huyền diệm thứ nhất của sự cám dỗ của Chúa Giêsu. Cái điểm thứ hai mà huyền diệm về sự cám dỗ của Chúa Giêsu và là Adam cuối cùng là làm sao chính con của Đức Chúa Trời thật sự bị cám dỗ được? Làm sao Đức Chúa Trời có thể bị cám dỗ được? Bản tính của Đức Chúa Trời như chúng ta đã học qua khi nãy là Ngài không thể phạm tội. Và không thể nào một Đức Chúa Trời không thay đổi lại bị cám dỗ được. Tội lỗi là điều mà ngược lại với bản chất, bản tính của Đức Chúa Trời. Và do đó chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không thể phạm tội. Thì như vậy thì làm sao có thể gọi là một cám dỗ thật được? Làm sao có thể gọi là một cái cám dỗ thật được khi mà bản chất của Đức Chúa Trời thì không có thể phạm tội? Điều này có thể được trong Chúa Giêsu vì Ngài có bản tánh của con người. Do đó trong xác thịt và linh hồn của Ngài có thể bị cám dỗ. Nhưng mà điều đó có thể làm sao có thể được? Thì có một số người đưa ra hai quan điểm. Một cái quan điểm cho rằng Ngài không thể phạm tội, dầu vậy thì cứ vẫn bị cám dỗ như là vàng mà được luyện ở trong lửa như vậy. Một quan điểm khác thì nói rằng trong Ngài có thể phạm tội vì Chúa Giêsu có cái bản chất của con người. Và chúng ta cũng không biết chắc bên nào là đúng, bên nào là sai. Nhưng mà đây là một cái sự huyền diệm mà tại sao Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, là ngôi hai của Đức Chúa Trời mà lại bị cám dỗ. Thì đấy là một sự hiện diện mà chúng ta không có thể biết một cách rõ ràng được. Cái điểm thứ ba, một cái huyền diện thứ ba là tại sao Matthew lại đổi cám dỗ thứ hai và cái thứ ba so với lại Luca. Luca thì cũng ghi lại cái chuyện cám dỗ này, nhưng mà cái cám dỗ thứ hai và thứ ba thì Luca đổi ngược lại. Có một số lý do khác nhau. Thì chúng ta có thể thấy rằng mỗi tác giả ghi lại câu chuyện cho những người độc giả, những người đọc khác nhau. Và mỗi người có một mục đích khác nhau. Chúng ta thấy và biết rằng khi mà học Matthew thì Matthew viết lá thư này cho những người Do Thái. Nhưng mà tại sao ông lại đổi cái cám dỗ thứ hai và thứ ba khác với lại Luca? Có phải chăng rằng Matthew đổi vì nhấn mạnh sự thờ phượng của người Do Thái hay là không? Hay là Luca bày tỏ cách ma quỷ cám dỗ như thế nào? Trước hết là đưa ra cám dỗ về nhu cầu về thể xác và bánh, rồi đến sự thờ phượng và cuối cùng là về quyền lực hay là không? Một điều mà chúng ta có thể thấy chắc chắn là mỗi người từ họ, Matthew và Luca và những người khác là từ họ ghi lại. Nhưng mà họ không có chia sẻ với nhau, cho nên mỗi người ghi lại một cách độc lập riêng với nhau. Chúng ta thấy đây là những cái điều mà rất là thích thú, mà đây là những cái sự huyền diệm mà không có một câu trả lời nào chính đáng cho những điều này. Chúng ta đã đi qua những cái điều thích thú, thì bây giờ chúng ta có thể rút ra những cái bài học gì qua cái việc mà Chúa Giêsu bị cám dỗ. Đó là cái điểm thứ ba mà chúng ta sẽ đi vào. Đó là ba bài học về ba cám dỗ, three lessons from the three temptations. Bây giờ trở lại cái sự cám dỗ của Chúa Giêsu, ba cái bài học mà chúng ta có thể học ở tại đây. Mác ghi lại Chúa Giêsu ở chung với lại thú rừng nơi đồng vắng. Chỉ có một mình Mác thì ghi lại là Chúa Giêsu ở chung với lại thú rừng nơi đồng vắng. Trong khi đó thì Mác không nói đến Chúa Giêsu ở đồng vắng 40 ngày giống như là Matthew và Luca. Matthew và Luca thì ghi lại Chúa Giêsu ở nơi đồng vắng 40 ngày. Nhưng mà Mác thì không ghi, nhưng mà Mác ghi thêm lại là Chúa Giêsu ở với các thú rừng trong đồng vắng ở tại đó. Khi nói đến ở trong đồng vắng 40 ngày thì quý vị nhớ ở trong Cựu Ước ai là những người mà đã ở riêng 40 ngày kiêng ăn? Quý vị nhớ ai? Môi-se và Ê-li. Quý vị đúng. Hai người Môi-se và Ê-li là hai người ở 40 ngày riêng ra và kiêng ăn. Trong 40 ngày Môi-se kiêng ăn thì ông được điều gì thưa quý vị? Đây là câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta nhớ lại. Sau 40 ngày thì Môi-se được gì? Được luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là 10 điều răn. Chúng ta thấy, tôi đưa ra điều này để quý vị chúng ta thấy cái sự liên hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước. 40 ngày thì Môi-se được 10 điều răn của Đức Chúa Trời, hay là luật pháp của Chúa. Và đối với Ê-li thì trong sau 40 ngày thì Ê-li phục hồi lại 10 điều răn. Trước tiên hết là Môi-se nhận 10 điều răn, và sau tiếp tục Ê-li là phục hồi lại 10 điều răn. Và tới Chúa Giê-xu thì sau 40 ngày thì Chúa Giê-xu thi hành và làm trọn 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy có cái sự liên hệ về Cựu Ước và Tân Ước ở tại đây. Đây là điều rất là thích thú. Chúa Giê-xu thi hành và làm trọn 10 điều răn. Cho nên Chúa Giê-xu khi mà đến thế gian thì Ngài nói rằng ta đến không phải là để phá luật pháp, nhưng mà đến để làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên 10 điều răn của Chúa hay là luật lệ của Chúa, có nhiều người nói ô đó là những cái luật lệ trong cửa và ngày hôm nay chúng ta không cần phải làm nữa. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng ta đến không phải là để phá bỏ, nhưng mà để làm trọn 10 điều răn của Chúa, của Đức Chúa Trời. Matthew và Luca ghi lại sau khi mà kiêng ăn 40 ngày thì Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. Và mỗi cám dỗ thì ma quỷ đưa ra để đi đến một cái câu trả lời rất là quan trọng. Cái câu hỏi đưa ra là nước thiên đàng của ngươi là gì? Ma quỷ muốn đưa ra những cái thử thách đến Chúa Giê-xu nhằm mục đích để hỏi Chúa Giê-xu là nước thiên đàng của ngươi là gì? Và chúng ta cũng nhớ rằng những điều này xảy ra lúc Chúa Giê-xu bắt đầu vào chức vụ. Ông Leon Morris thì ông liên kết những cái điều này với bước đầu chức vụ của Chúa Giê-xu. Thì ông nói Satan cám dỗ Chúa Giê-xu để mà thay đổi cái bản chất tự nhiên về nước thiên đàng của Ngài. Ma quỷ hỏi Chúa Giê-xu và nó có hàm ý, có mục đích như thế này. Cái lời cám dỗ thứ nhất: có phải nước thiên đàng của ngươi là một nơi mà làm những phép lạ hay là không? Là một nơi làm những việc thiện nguyện hay là không? Hay là giúp đỡ những người khác hay là không? Bởi vì ma quỷ hỏi Chúa rằng nếu ngươi thật là con Đức Chúa Trời thì hóa bánh này để mà có thể, hóa đá này có thể làm bánh mà có thể ăn được. Thì đưa ra cái câu hỏi làm cho nước thiên đàng có phải là nơi mà làm những phép lạ hay là không, để mà giúp làm những cái công việc thiện nguyện hay là không, giúp đỡ những người khác hay là không. Rồi cái câu hỏi thứ hai của ma quỷ đưa ra là nếu ngươi nhảy xuống thì sẽ được thiên sứ nâng ngươi trong bàn tay mình. Thì ông Leon Morris đưa ra đặt câu hỏi, nói ma quỷ đặt câu hỏi này để nhằm mục đích có thể nói Chúa Giê-xu có phải là nước thiên đàng của ngươi là một nơi nổi tiếng, là một nơi mà làm cho quần chúng sửng sốt bởi vì cái công việc nhảy xuống mà có người khác, có thiên sứ để mà nâng đỡ ngươi trong tay, như là nhảy xuống từ trên đỉnh nhà thờ hay là không? Có phải là nước thiên đàng là một nơi để mà người ta khen ngợi trầm trồ về những cái việc phi thường xảy ra như vậy không? Rồi cái câu hỏi thứ ba của cái cám dỗ thứ ba của ma quỷ đưa ra với Chúa Giê-xu nói rằng sắp mình xuống trước mặt ta để mà thờ lại thì ta sẽ cho ngươi tất cả những cái trần gian này. Thì ông Leon Morris đưa ra thì nói rằng có phải ma quỷ dùng điều này để mà nói với Chúa Giê-xu rằng có phải ngươi dùng quyền năng của ngươi để mà làm một nước mà hợp lại những cái sức mạnh lớn hơn cả những Ai Cập hay là Babylon hay là Hy Lạp hay là của đế quốc La Mã lúc bấy giờ hay là không? Chúng ta bây giờ sẽ đi vào trong từng cái cám dỗ mà Chúa Giêsu đã chịu. Cám dỗ đầu tiên là hóa đá ra bánh. Ma quỷ dùng cái hình ảnh và cái màu sắc của những viên đá ở tại sa mạc. Những viên đá ở tại sa mạc thì thường thường nó tròn và nhấn những cái màu hơi vàng hay là màu hơi ngà như vậy. Nó giống như là bánh. Và khi quý vị chúng ta mà đói đó thì nhìn những cái gì cũng giống như là đồ ăn, phải không quý vị? Thì khi Chúa Giêsu nhìn đói 40 ngày rồi thì bây giờ đói, thì ma quỷ đi đến và dùng cái hình ảnh đá giống như là bánh và thách thức Chúa Giêsu hóa những đá đó ra bánh để mà ăn, bởi vì Ngài đang bị đói. Chúng ta để ý thấy ở trong câu 3 thì ma quỷ nói như thế nào: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì một cái câu hỏi đưa ra rất là mưu mẹo. Tại sao đưa ra để mà làm cho cái người nghe đó hay là làm cho Chúa Giêsu nghe đó, có phải thật sự Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, nghi ngờ về cái địa vị của Ngài? Nếu ngươi phải là con của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu phải là con Đức Chúa Trời, nhưng mà nó đưa ra để mà làm cho Chúa Giêsu nghi ngờ lại chính mình là ai. Bản chất của Chúa Giêsu được bày tỏ một cách rõ ràng và ma quỷ biết cái điều đó, nhưng mà nó dùng mưu mèo để mà quỷ quyệt tìm kiếm những cái chỗ hở để mà tấn công. Giống như là những cái quý vị thấy những cái con thú mà bắt mồi ở tại Phi Châu, mà quý vị có thể xem những cái phim hay là những hình ảnh, thì khi mà nó muốn bắt một cái con mồi nào đó thì nó không phải là nó nhảy ra để rồi nó chụp đại, nhưng mà nó làm gì? Nó chờ đợi, nó nhìn, nó xem xét, nó coi con nào yếu, nó coi con nào có thể chạy chậm mà nó có thể chạy nhanh hơn và nó bắt được, thì nó sẽ chú ý vào một con đó thôi. Và khi nó bắt đầu mà nó chạy ra để mà nó bắt thì nó chỉ chú ý và cố bắt được con mồi đó. Và Chúa Giêsu thì không bị dính vào bẫy của ma quỷ để mà hóa đá ra bánh để mà ăn. Nhưng mà trong mọi cám dỗ, trong ba lần cám dỗ, ba lời cám dỗ thì ma quỷ trả hỏi Chúa Giêsu thì Ngài trả lời theo lời Kinh Thánh. Điều này giúp chúng ta, dạy chúng ta cách nào để mà thắng hơn ma quỷ, thưa quý vị. Chúa Giêsu đặt nhu cầu thức ăn theo thứ tự ưu tiên của Ngài. Thức ăn của Chúa Giêsu là gì? Mặc dù về thể xác thì Ngài đói, nhưng mà thức ăn chính của Chúa Giêsu là gì? Thức ăn chính của Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời và những điều mà Ngài ban cho chúng ta ngày hôm nay. Đây là điều mà giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy được cái ưu tiên sống trong trần gian này, trên đất này. Cái điều đầu tiên không phải là thức ăn, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời để mà nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Thưa quý vị, thức ăn chúng ta ăn rồi nó cũng sẽ tiêu và nó cũng hết, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời giúp đỡ nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta để mà chúng ta lớn lên, để chúng ta biết Chúa. Và lời của Đức Chúa Trời nó là ngọt ngào hơn tất cả gì những gì mà thức ăn mà thế gian này cung cấp cho chúng ta. Chúng ta sang cái thử thách thứ hai, cái cám dỗ thứ hai mà ma quỷ đưa ra với Chúa Giêsu ở trong câu 6. Thì ma quỷ đưa Chúa Giêsu, bắt đầu trong câu 5, thì đưa Chúa Giêsu lên trên nơi cao, ở trên nơi thành thánh, và đặt Ngài ở trong nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con của Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi hay là nhảy xuống đi, bởi vì có lời Kinh Thánh chép rằng Chúa sẽ có những thiên sứ và các đấng đó sẽ nâng đỡ ngươi ở trong tay của mình. Chúng ta thấy, nếu chúng ta suy nghĩ tại đây, chắc chắn là quý vị sửng sốt phải không? Bởi vì sao? ma quỷ dùng lời Kinh Thánh để mà cám dỗ Chúa Giêsu. Nó dùng lời Kinh Thánh nói rằng nếu mà Chúa nhảy xuống thì vì lời Kinh Thánh chết như thế này là các thiên sứ sẽ gìn giữ ngươi, sẽ bảo vệ cho ngươi để mà khỏi bị té, khỏi bị vấp té chăng. Nó dùng lời Kinh Thánh, đó là một cái quỷ quyệt của ma quỷ. Ma quỷ trích ở trong Thi Thiên đoạn 91 câu 11 và 12. Nhưng mà nó dùng Kinh Thánh để rồi bóp méo lời Kinh Thánh của Đức Chúa Trời và dùng theo ý của mình. Thưa quý vị, Kinh Thánh không cho chúng ta một lời hứa nào là chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn hay là luôn luôn được bảo bọc khỏi những cái tai họa, những cái hoạn nạn trên trần gian này. Nhưng mà lời hứa của Kinh Thánh cho chúng ta rằng không ai có thể tiêu diệt được chúng ta là những người con dân của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa Giêsu đáp lại với ma quỷ như thế nào? Chúa Giêsu đáp lại với ma quỷ và Ngài trích trong Kinh Thánh, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 16. Chúa Giêsu nói trong một cái hoàn cảnh ở tại Ma-sa, Đức Chúa Trời bảo Môi-se đánh vào hòn đá thì nước nó sẽ chảy ra. Và trong Tân Ước thì Phao-lô nói hòn đá là ai? Ví sánh hòn đá là ai? Là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là hòn đá. Đá đó tức là Chúa Giêsu. Vậy thì Chúa Giêsu hiện diện khi người ta thử Đức Chúa Trời trong cửa và Ngài nhìn thấy họ đòi hỏi về phép lạ, và Chúa Giêsu dùng lời Kinh Thánh trong Cựu Ước để mà Ngài nói về chính Ngài. Cám dỗ thứ ba mà ma quỷ đưa ra, tức là ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên một trên nơi cao để mà có thể nhìn thấy tất cả những vinh quang của trần gian, của thế gian này. Và nó nói với Chúa Giêsu rằng nếu mà Chúa Giêsu chỉ quỳ xuống mà lại nó thôi đó, thì nó sẽ cho tất cả những vinh quang, những giàu sang trên thế gian này cho Chúa Giêsu. Đây là một điều khi chúng ta suy nghĩ lại rất là táo bạo của ma quỷ. Nếu đứng một chỗ nào thì có thể thấy được tất cả sự giàu sang trên trần gian này. Chắc chắn rằng nếu mà đứng thì chỉ có thể nhìn thấy một góc nào, một chỗ nào thôi. Nhưng mà cái điều cũng đặc biệt khác nữa mà quý vị thấy trong cái lần mà cám dỗ thứ ba này với Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy rằng trong câu bắt đầu câu 8, ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi cao rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình xuống trước mặt ta mà thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Quý vị thấy một cái điều khác biệt giữa cái cám dỗ thứ ba này với hai lần đầu như thế nào không? Lần thứ ba này khác như thế nào? Lần thứ ba này ma quỷ nói với lại Chúa Giêsu có khác biệt gì với lại hai lần đầu? Hai lần đầu ma quỷ nói rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, lần thứ nhất và lần thứ nhì. Nhưng mà lần thứ ba thì có nói không? Không, chỉ nói rằng nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta mà thờ lại thì ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi sự đó. Tại sao như vậy? Tại sao không nói nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời nữa, nhưng mà chỉ nói rằng nếu ngươi sắp mình xuống lại thôi? Đây là một cái điều mà thấy dường như vô lý. Bởi vì sao? Chính con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu là đấng tạo hóa, Ngài đáng được thờ phượng. Nhưng mà bây giờ ma quỷ lại thách thức để mà thờ phượng lại nó, và nó là vật hay là người hay là một tạo vật mà do chính Chúa tạo ra. Nhưng một điều khác nữa mà cũng rất là thích thú là theo lời của nói của ma quỷ như vậy á, thì thật sự nó có thể cho Chúa Giêsu được thế gian, cho Chúa Giêsu thế gian này được không? Ở trong Luca thì ghi lại thì nói rằng ma quỷ nói rằng tất cả các nước thế trần gian này đã giao hết cho ta, và ta muốn cho ai thì tùy ý ta. Ma quỷ nói rằng tất cả trần gian này đã giao hết cho ta rồi, cho nên ta muốn cho ai thì tùy ý ta. Nhưng mà đây là một cái lời mà tự nói. Ai cho quyền gì? Thế gian này thật sự đã giao cho ma quỷ như là lời của nói hay là không? Thưa quý vị, thưa hội thánh, thế gian này vẫn ở trong quyền tế trị của một Đức Chúa Trời toàn năng, và Chúa Giêsu là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nó dám táo bạo tới nói rằng hãy thờ nó thì nó sẽ cho tất cả. Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta. Đây là một bài học cho chúng ta, thưa quý vị. Khi chúng ta gặp những thử thách đối với chính mình thì Kinh Thánh dạy cho chúng ta phải làm như thế nào. Và Chúa Giêsu là một điển hình cho chúng ta thấy như thế nào. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 9 thì nói rằng hãy chống cự lại ma quỷ, và chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đáng được tôn vinh và thờ phượng mà thôi. Và chúng ta không được thờ phượng người nào, bất cứ người nào hay là một vật nào mà do tay con người làm ra. Trong câu 11, sau khi mà không cám dỗ được Chúa Giêsu thì ma quỷ bỏ đi và các thiên sứ đến hầu gặp Ngài. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự rằng có phải là ma quỷ bỏ đi luôn và không bao giờ trở lại nữa hay là không? Ma quỷ không hoàn toàn bỏ đi. Và sau này chúng ta thấy được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 16 thì ma quỷ dùng Phi-e-rơ để mà ngăn cản Chúa Giêsu lên trên con đường thập tự. Rồi các thiên sứ sau khi mà ma quỷ đi rồi, trong cuối câu trong câu 11 á, thì điều gì xảy ra? Có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Đương nhiên phục vụ Ngài với cái nhu cầu thể xác của Chúa, bởi vì Ngài đã đói, thiên sứ có thể chia sẻ và quan tâm cho Ngài, thờ phượng Ngài. Những cái điều này giúp chúng ta thay đổi những cái quan niệm tư tưởng của chúng ta, để chúng ta thấy được rằng thử thách là một phần trong đời sống của người tin Chúa. Người tin Chúa gặp những thử thách khó khăn, người tin Chúa không tránh khỏi những thử thách trong đời sống của mình. Chúa không để chúng ta đi trong thế gian này hoàn toàn dễ dàng và thông suốt. Ngài không ngăn chặn chúng ta khỏi những cái đụng chạm với ma quỷ, nhưng mà chúng ta cũng nhận thức rằng cám dỗ không phải là tội lỗi. Chúa Giêsu đã bị cám dỗ, Ngài trong sạch và trọn vẹn, nhưng mà làm theo cám dỗ mới là điều tội. Chúng ta có thể có những sự cám dỗ hình thức này hay là hình thức khác, không ai miễn trừ hết, nhưng mà chúng ta chú ý nhận biết những cái cám dỗ của mình, và chúng ta cần mang khí giới của Đức Chúa Trời để mà có thể địch lại những cái cám dỗ của mưu quỷ. Ma quỷ như ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 thì cho chúng ta thấy được rằng chúng ta phải mang khí giới của Đức Chúa Trời để mà địch lại cùng với lại ma quỷ. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương chúng ta. Ngài đã đến qua Chúa Giêsu Christ ngôi hai đến để mà cứu chúng ta. Không phải là Ngài chỉ cứu chúng ta thôi, nhưng mà Ngài cũng để lại cho chúng ta những cái gương để mà chúng ta học theo. Ngài đã thắng hơn ma quỷ bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời để mà thắng lại ma quỷ. Thì điều này giúp đỡ cho chúng ta cần phải học lời của Chúa, biết lời của Chúa và để ý quan tâm đến những cái thử thách, những cái hoàn cảnh xảy ra đối với mình, để rồi mình dùng lời của Chúa để mà chúng ta thắng hơn những cái cám dỗ. Cám dỗ không phải là tội, nhưng mà làm theo cám dỗ, buông tay thả trôi theo cám dỗ mới là điều tội lỗi. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một ông bà anh chị em chúng ta sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày và học theo gương của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện.